đầu lễ thì chúng ta hát bài lo gì, cuối năm chúng ta cũng hơi lo, không biết mua quà không hết chưa, rồi người thân của mình lo những cái tiệc tùng sắp tới, lo gia đình. Đầu năm chúng ta sẽ có tổng thống đắc cử Trump, có quốc hội mới, có nhiều điều biến đổi, cho nên đôi lúc suy nghĩ thì cũng có những cái lo. Chúng ta dễ dàng lòng chúng ta có sự bất an. Chúng ta bất an thì vì nhiều lúc không thấy an ninh với những hoàn cảnh bên cạnh mình, chúng ta thấy bất an. Đôi lúc chúng ta cũng phải đối diện với mất mát, cho nên chúng ta bất an, bối rối. Chúng ta nghe rất quen thuộc cái câu là tan gia bối rối. Khi chúng ta mất mát điều gì lớn trong cuộc đời mình thì chúng ta bối rối bất an. Và trong thế gian này thì không có tránh được là chúng ta bất an, tại vì đây là gian chừng chứ không phải là thiện chừng. Và đây là ô chừng chứ không phải là sạch sẽ chừng. Cho nên trong đời sống chúng ta có nhiều điều chúng ta thấy làm bối rối, bất an. Không biết ngày mai, tương lai năm 2025 đến sẽ mang điều gì. Chúng ta dễ dàng bất an nếu chúng ta thành thực. Hội Thánh Chúa, nghe tiếng của Chúa, nghe lời Chúa luôn luôn rất là rõ ràng trong phương diện là biết hoàn cảnh của mình. Chúng ta có nhiều điều lo. Nếu mà không thì Chúa không nói là, Chúa không có dạy chúng ta là đừng lo lắng. Tại vì chúng ta lo và chúng ta bối rối. Anh chị biết không, phúc âm cho chúng ta, tin lành cho chúng ta là Chúa Giêsu cảm nhận cho mình. Không ai cảm nhận ai mà chối, nhưng mà ai chân thực nhận biết là mình bối rối, mình lo lắng, mình lo âu, Chúa Giêsu cảm thông, Chúa Giêsu cảm nhận mình. Tại vì chính Chúa Giêsu cũng có những lúc mà Ngài xót xa, mà Ngài phiền muộn, mà Ngài nặng lòng. Chúng ta trong Kinh Thánh có ba lần nghe trong sách Giăng này nói chúng ta như vậy. Khi Chúa Giêsu đến, tại vì Lazarus chết, chúng ta nhớ câu chuyện chúng ta mới học. Và khi Chúa Giêsu thấy Mary khóc, thấy những người đi theo Mary khóc, thì Ngài xót xa trong lòng. Cái từ ngữ này là Ngài lòng Ngài bối rối. Lần thứ hai chúng ta thấy Chúa cảm thông, Chúa thương chúng ta, Chúa cảm nhận cảm xúc của mình đó, là khi mà Chúa đối diện với sự chết của Ngài. Khi chúng ta đối diện với sự chết của người thương thân, chính có thể sự hiểm nghèo của sức của tánh mạng mình, thì chúng ta phiền não, chúng ta lo âu. Chúa Giêsu cũng vậy. Giờ đây tâm hồn ta phiền não, tâm hồn ta phiền não, ta sẽ nói làm sao, thưa cha xin cứu con khỏi giờ phút này. Nhưng cũng chính vì giờ phút này nên con đã đến. Chúa Giêsu đối diện với sự chết của Ngài, sự sỉ nhục, sự hành hạ trước mắt ở thập tự giá, thì Chúa phiền não. Anh chị em, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Giêsu là đứng cảm thông chúng ta, hiểu chúng ta, biết chúng ta, tất cả những nỗi niềm mà chúng ta qua, Ngài xuống thế gian này, Ngài hiểu chúng ta. Lần thứ ba mà Chúa Giêsu nói như vậy đó là tại vì Chúa biết một trong 12 sứ đồ phản Ngài. Chúng ta không biết ở đây có 60-70 người vậy ha, một chia 12, không biết bao nhiêu người phản Chúa. Cẩn thận. Chúa Giêsu dạy các điều đó xong, trong cái ngày đêm hôm đó, Chúa chuẩn bị sẽ biết Chúa sẽ lên thập tự giá, thì tâm thần Ngài bối rối. Ngài nói rõ, thực vậy ta bảo các con, một người trong các con sẽ phản ta. Đứng thành tín, đứng thương xót, đứng nhân từ mà có người phản Ngài. Do vậy thì Chúa Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay là Ngài có giải đáp cho sự lo âu, cho lòng bối rối của chúng ta. Chúa Giêsu nói trong câu 1 mà chúng ta học phương đoạn này là đừng để tâm trí các con bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin ta nữa. Bất cứ điều gì chúng ta đang phiền muộn, lo âu, bối rối, Chúa Giêsu có giải đáp cho mình. Đó là tin lành. Không mất mát nào trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta tổn thương vì điều đó, Chúa Giêsu có giải đáp cho mình. Đừng để tâm trí con bị bối rối, đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin ta. Chúng ta cần biết cái bối cảnh của khi Chúa nói điều này. Cái bối cảnh là trong đoạn 13. các môn đồ mới nhận biết một số điều cho nên họ bối rối. Thứ nhất là họ mới nhận biết là một, Chúa mới nói là một trong 12 người của họ, mà họ thân với nhau, họ đi 3 năm với Chúa. 12 người, bây giờ một trong 12 người đó sẽ phản Chúa. Và phản ứng của họ rất hay, trong sách Tin Lành khác nói là khoai con không Chúa. Tại vì họ thấy ai trong nhóm này mình cũng như người khác thôi, nhưng mà một người sẽ phản thầy của họ. Thứ hai, Chúa Giêsu nói là Chúa Giêsu sẽ ra đi, và nơi mà Chúa đi các con sẽ không đến được. Nên người mà họ đặt niềm tin hy vọng, người mà họ theo 3 năm bỏ hết tất cả mọi sự, bỏ hết gia đình nghề nghiệp để mà theo Chúa 3 năm, bây giờ Chúa nói Chúa sẽ đi mà họ không theo được, họ không đến được. Bối rối. Và thứ ba, Chúa Giêsu mới nói với lại Phi-rơ nói là chết con cũng theo Chúa. Chúng ta đây mạnh dạn rồi, nên mạnh dạn như vậy. Dù là mình biết là có thể không theo mình yêu đuối, nhưng mà họ còn cam kết chết con cũng theo Chúa như Phi-rơ. Thì Chúa nói sao? Trước khi gà gáy, người sẽ chối ta 3 lần. Đức tin của kẻ mạnh nhất, kẻ mà dám ra dưới nước mà đi á, anh chị em. Ha. 11 người kia ngồi trong thuyền đó nha. Đức tin của kẻ mạnh nhất mà sẽ suy sụp. Còn mình thì sao? Ông mục sư mà còn rớt nữa, còn tôi thì sao? Trưởng lão còn rớt nữa, tôi thì sao? Bối rối không? Bối rối. Và Chúa Giêsu, sự thương xót lớn của Ngài, Chúa nói chúng ta một điều trang đầy ân sủng: đừng để tâm trí các con bị bối rối, và tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin ta. Tin Đức Chúa Trời, chúng ta hãy tin ta. Phúc âm là dù khả năng mình không có tin cậy được, dù là mình đối diện với cái gì mất mát, mình dù là mình thất vọng nơi cuộc đời này bao nhiêu điều đó, Chúa Giêsu nói chúng ta điều quan trọng hơn hết đã được giải đáp. Con đừng bị bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, hãy tin ta. Ở đây chúng ta cũng nên hiểu là tin đây không phải là lý trí mà thôi. Tin chân chính là có một cái liên hệ cậy trong nơi Chúa Giêsu, tin cậy nơi Chúa Giêsu, đó mới là tin. Còn những cái khác á, nó không có cứu mình, nó không có giúp mình. Chân chính của sự tin cậy là có một liên hệ nương tựa nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói hãy an tâm, đừng bối rối, tại vì điều này, trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, ta đã nói cho các con rồi, ta ra đi để sửa soạn chỗ cho các con. Nếu ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con, ta cũng sẽ trở lại đón các con về với ta, để ta ở đâu, các con cũng ở đó. Cái giải đáp, cái trong đời, cái ao ước, cái hoài bão. Và những khi cái điều mà chúng ta ao ước, mong muốn á, không phải như điều chúng ta đang suy nghĩ trong đầu. Lấy chồng hơn là tôi sẽ vui, đâu biết họa hay phước hay họa. Lấy vợ thôi sẽ vui, mà bước phước hay họa. Làm ăn thành công sẽ vui hạnh phúc, phước hay họa chứ chắc là nha. Mua được căn nhà này, mua được cái xe này, làm cái gì đó chưa chắc. Nhưng mà cái điều mà Chúa nói ta, chúng ta cần là chúng ta cần biết nhà Cha có chỗ cho mình. Chúng ta luôn luôn có một nhu cầu là có một chỗ mà mình cần thuộc về. Ô ao ước anh chị em trong Chúa, anh chị em thuộc về Chúa. Trong hội thánh anh chị em thuộc về hội thánh, là nơi anh chị em được thương yêu, được chấp nhận. Tại vì tình yêu thương của Chúa lai láng. Ôi mong là chúng ta có một chỗ để thuộc về, đó là quan trọng nhất. Trong lòng chúng ta luôn luôn có một nỗi niềm xa nhà, dù là mình hạnh phúc, dù là gia đình mình ấm cúng, nhưng mà trong lòng của mỗi chúng ta đều có một nỗi niềm xa nhà. Tại vì sao chúng ta không đang ở một thế giới mà chúng ta nghĩ là nên? Chúng ta không phải ở trên thiên đàng của Chúa, đứng chí thiện, đứng tốt lành, mọi giọt lệ sẽ được lau, không còn than thương, không còn đau khổ. Đó là điều chúng ta trông mong. Chúng ta cần một chỗ mà chúng ta thuộc về. Và Chúa Giêsu biết nhu cầu chúng ta, cho nên Ngài sẽ ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con. Chúng ta lưu ý chữ ra đi này quan trọng lắm. Chúa ra đi để sửa soạn, không phải là Chúa đến thiên đàng mà Chúa sửa soạn nhà cho mình, phòng cho mình, không phải. Nhưng mà ngay cái sự ra đi của Chúa để chuẩn bị cho mình, để chúng ta có thể tới nhà Cha ở có chỗ. Cái sự ra đi của Chúa có nghĩa là Chúa sẽ chết cho mình. Ta sẽ ra đi và các con đi không được, vì con đường này chỉ có ta là cứu Chúa mới đi mà thôi. Ta sẽ chết trên thập tự giá cho các con. Ta sẽ chết. Họ sẽ hạ xác ta xuống, bỏ vô trong mồ 3 ngày. Ta sẽ sống lại. Ta sẽ thăng thiên ngồi bên hữu Chúa Cha hàng sống. Và đây sự ra đi của ta trọn vẹn như vậy đó, cho các con một chỗ. Đó là sự ra đi của Chúa Giêsu, ra đi quý giá. Và Chúa Giêsu nói tiếp câu kế tiếp: các con biết đường đến nơi ta đi. Các con biết đường đến nơi ta đi. Chúa nói như vậy thì Thomas lên tiếng. Thomas rất là Thomas, chúng ta thường thường nói ông là người mà nghi ngờ Chúa không hiện ra, tôi không có sợ được bất cứ của Chúa, tôi không có tin. Chúng ta cũng cảm ơn ông rất là thành thật. Chắc Chúa mến Thomas cũng vì ông rất là thành thật. Khi mà Thomas nghe nói là các con biết đường đến nơi ta đi, Thomas mới lên tiếng: thưa Chúa, chúng con không rõ Chúa đi đâu, làm sao biết đường? Làm sao biết đường? Từ điểm E đến điểm B, chúng con không biết điểm B của Chúa là gì, làm sao biết đường đi? Rất là lý luận. Thomas rất là lý luận. Ông có nhiều nghi vấn cho nên ông đặt câu hỏi liền trong sự thành thật. Chúng ta cẩn thận, tại vì khi chúng ta nghe tiếng Chúa mà chúng ta thực ra không có lắng nghe. Có bài thơ của Ibn Arabi, tác giả người Ả Rập, thì bài thơ ông là hỗn loạn trong lòng. Nếu không phải vì sự dư thừa lời nói của bạn và sự hỗn loạn trong lòng, bạn sẽ thấy điều tôi thấy và nghe điều tôi nghe. Ông là một triết gia, ông là một người lãnh đạo tôn giáo nữa trong phương diện. Và ông nói điều này thì tôi thấy phần nào cũng hơi kiêu ngạo. Bạn sẽ thấy điều tôi thấy và nghe điều tôi nghe. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt cái vị trí này, học hỏi cái lẽ thực là nhiều khi chúng ta không nghe rõ tiếng Chúa, tại vì sự dư thừa lời nói của mình. Nhiều khi trong đầu mình nó nói hoài anh chị em ha. Ông một sư giảng mà anh chị em cũng trong đầu anh chị em cũng có cái tiếng là bò lại đó. Coi chừng, phải cẩn thận, phải biết lắng nghe, để biết lắng nghe tiếng Chúa. Khi mà Thomas hỏi là: thưa Chúa, chúng con không rõ Chúa đi đâu, làm sao biết đường? Đầu tiên, cái chỗ mà Chúa muốn nói là có rõ ràng không trong câu trước? Hả? Nhà Cha. Nhà Cha ta có nhiều chỗ, và ta sẽ đi đến đó, và ta sẽ trở về đón con. Chỗ nó rõ ràng không anh chị em? Rõ. Tại sao hỏi? Không nghe, cũng chưa hiểu. Đôi lúc chúng ta phải hiểu là nhiều khi thuộc linh mà chúng ta cứ nghĩ thuộc thể là không xong. Không xong. Ông đang nghĩ thuộc thể thôi. Từ E đến B, mình biết đường để mình đi. Chúng ta có thể hẹn nhau đi ăn, cho một cái địa chỉ thôi là bây giờ chúng ta mở điện thoại GPS đi tới rồi. Chỉ cần địa chỉ, cho con địa chỉ, con sẽ biết đường, con sẽ tự con tới. Ông muốn nghe rõ. Chúa nói là ta đi, ta chuẩn bị, ta về, ta đón con. Nhiều khi chúng ta có suy nghĩ rằng là chúng ta có thể làm được nhiều điều, nhưng thực ra chúng ta cần Chúa, cần Chúa Giêsu đón mình, dẫn mình. Cảm ơn Thomas, tại vì khi mà Thomas không hiểu như vậy thì Chúa Giêsu mới dạy chúng ta, mà chúng ta đôi lúc theo Chúa mà không hiểu. Nhiều chúng ta tin Chúa Giêsu rồi mà không biết cuộc đời này mình muốn đến đâu. Tin nhà Cha, con đường đến nhà Cha như thế nào là điều mà Thomas không hiểu, mà nhiều tín đồ của Chúa cũng không hiểu. Chỉ biết đi nhà thờ, biết con đường đến nhà thờ tốt, cảm ơn Chúa, bộ sư vui lắm. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn chúng ta lớn lên trong đức tin, trong sự hiểu biết Chúa. Cẩn thận nha, đừng coi thường Thomas, đừng coi thường Philip. 3 năm với Chúa, thấy phép lạ của Chúa, nghe bao nhiêu lời dạy dỗ của Chúa, sống với Chúa, có thể đặt câu hỏi với Chúa, Và ở ngay điểm này họ cũng chưa hiểu Chúa, chưa hiểu đạo Chúa. Chúng ta càng kính kiện, càng nghiêm túc, càng tìm cầu Chúa, lời Chúa hơn. Đức Giêsu đáp: Ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha được. Nếu các con đã biết rõ ta, các con cũng sẽ biết rõ Cha ta. Từ nay các con biết được Ngài và thấy rõ Ngài. Câu này hơi giống như câu trước trong phương diện là Chúa hàm ý chúng ta là chúng ta biết nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Nhưng mà chúng ta chưa có hiểu thôi. Chúng ta biết nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Vấn đề là chúng ta chưa hiểu. Tại vì Chúa nói là ngươi biết con đường. Nhưng mà chúng ta như Thô Ba nói, Chúa ơi, không biết Chúa đi đâu ấy, mà sao biết đường đi? Không, chẳng lẽ là Chúa ngộ nhận? Không, không. Cái vấn đề đó là khi mà Chúa nói xong, Chúa lại quay rõ. Nếu các con đã biết rõ ta, biết Chúa không? Biết Chúa Giêsu không? Là lúc mình thấy trong cuộc đời mình biết nhiều thứ lắm, ai cũng vậy hết. Cái gì mình mê say là mình thích rồi. Có người thích nấu ăn, giỏi nấu ăn lắm, biết hết trơn. Có người thích này thích kia, có người thích đi du lịch cũng biết nhiều địa điểm, nhiều cái hay. Có người thích thể thao, thích đá banh, biết cách lừa đủ thứ chuyện hết. Biết Chúa không? Chúa không? Nếu các con đã biết rõ ta, các con cũng sẽ biết rõ Cha ta. Từ nay các con biết được Ngài và thấy rõ Ngài. Ba điều mà Chúa Giêsu nói đây, chúng ta suy nghĩ. Ta là đường đi, chúng ta suy nghĩ điều đó. Thứ hai, chúng ta suy nghĩ là Chúa Giêsu là chân lý. Nghĩa là Chúa Giêsu bày tỏ chúng ta lẽ thật về Đức Chúa Trời. Chính Ngài là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa Giêsu là sự bày tỏ của Thượng Đế cho chúng ta. Chúng ta nhớ trong thời gian đoạn 1 câu 1 thì Chúa đã nói rồi. Ban đầu đã có ngôi lời Chúa Giêsu đó. Ngôi lời ở cùng Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời, mà chính Ngài là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đó là về chân lý. Về sự sống, tại sao đó Chúa Giêsu là con đường, là chân lý, là sự sống. Sự sống đó đang dạy chúng ta chính Ngài là sự sống. Ngài tự có sự sống, mỗi chúng ta đều được sanh ra bởi cha mẹ. Chúng ta không có sự sống tự mình. Sự sống ra phương diện đến từ cha mẹ của mình. Nhưng mà hơn nữa, tổ tiên chúng ta, tất cả loài thọ tạo đến từ Thượng Đế. Nhưng mà Chúa Giêsu là sự sống á. Từ Ngài có sự sống. Sự sống không phải sáng tạo bởi nơi khác, chỗ khác, đứng khác. Chính Ngài là sự sống. Con người được dựng nên, chúng ta được dựng nên duy trì bởi Chúa Giêsu. Trong Colossae nói, chúng ta được dựng nên bởi Ngài, vì Ngài, cho Ngài. Cho kẻ tin kính, Chúa Giêsu mang sự sống đời đời, tức là biết Đức Chúa Trời và Đức Christ, con của Ngài. Và khi chúng ta suy nghĩ về điều này thì có thể tóm tắt một điều về cái câu then chốt mà chúng ta cần học để mà biết Chúa Giêsu là con đường, chân lý, sự sống. Thì Chúa Giêsu là con đường tới Đức Chúa Trời. Dễ hiểu xíu ha, con đường tới Đức Chúa Trời. Hỏi đường, không biết đường đi, Chúa Giêsu là con đường đến Đức Chúa Trời. Lẽ thật, Chúa Giêsu là lẽ thật về Đức Chúa Trời. Và sự sống của Đức Chúa Trời vận hành trong và qua con, các cái, các môn đồ của Ngài. Khi chúng ta sống động trong Chúa thuộc linh á, Chúa Giêsu phải sống động cho chúng ta. Sự sống đó là cái điều, sự sống vận hành để chúng ta sống tin kính trong ơn Chúa. Đây đó là ý nghĩa của khi mà Chúa dạy chúng ta, ta là con đường, là chân lý, là sự sống. Và Chúa nói là chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha được. Đây chúng ta phải suy nghĩ điều này. Ở đây đang nói đến sự độc quyền của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu độc quyền. Trước Ngài không có biết rõ về Đức Chúa Trời, chỉ có khi Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời thì chúng ta mới chân thật hiểu được Đức Chúa Trời là gì. Độc quyền của Chúa. Không, trước Ngài không ai có thể biết rõ Đức Chúa Trời. Và bây giờ sau Ngài thì không ai có thể đến với Đức Chúa Trời, đến với Cha ngoài trừ qua Ngài. Độc quyền. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều tư tưởng đường nào cũng tới thành La Mã, đó là một câu. Nghĩa là tôn giáo nào cũng đến Đức Chúa Trời. Không. Lời của Chúa dạy chúng ta không ai có thể đến với Đức Chúa Trời ngoài trừ Đức Christ. Đây không phải là chúng ta lý luận ra, đây không phải chúng ta tự quyết, đây là lời của Thượng Đế cho nhân loại. Chúng ta hẹp hòi tại vì phúc âm hẹp hòi. Chỉ có một số điện thoại mà gọi đến anh chị em một người thôi. Tại sao nó phải là 10 số? Nếu mà không có số 1 là 11 số. Và tại sao phải thứ tự? Ô tôi thích 2, 3, số điện thoại của tôi là 267, 8852. Ô 267 tôi thích 276 hơn. Rồi tôi bấm 276. Tới không? Không. Đức Chúa Trời toàn năng nói là ta có một con đường cho nhân loại cứu rỗi. Còn ta hãy tin nơi đó. Chúng ta không có hẹp hòi tại vì lý trí của mình, nhưng mà phúc âm của Chúa định đoạt như vậy. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha được. Có người tóm tắt Archimedes là một tác giả khi xưa nói như vậy. Cái câu Chúa Jesus nói ta là đường đi, chân lý, sự sống, có nghĩa là Chúa đang kêu gọi chúng ta hãy theo ta. Ta là đường đi và lẽ thực và là sự sống. Không có đường đi thì không có sự đi. Không có lẽ thực thì không có sự hiểu biết. Không có sự sống thì không có đời sống, khỏi đi gì hết, khỏi biết gì hết. Ta là đường đi mà ngươi phải theo, lẽ thật mà ngươi phải tin, và sự sống mà ngươi phải hy vọng. Ta là đường đi thánh khiết bất diệt, lẽ thật không thể sai lầm, là sự sống không bao giờ kết thúc. Ta là đường thẳng nhất, lẽ thật tối cao, sự sống đích thực, sự sống được ban phước, sự sống không được tạo ra. Đó là Chúa của chúng ta. Đó là Chúa Giêsu. Đường đi, chân lý và sự sống. Chúng ta cảm ơn Philip mà với Thomas giúp chúng ta hiểu Chúa là đường đi, chân lý và sự sống. Tại vì Thomas nói thật, Thomas cũng chưa hiểu theo Chúa 3 năm rồi, thấy bao nhiêu điều, không bao nhiêu điều, nhưng mà cũng chưa có rõ lắm. Bây giờ từ Chúa nhắc nhở đó là đừng có nhìn cái gì hết, hãy nhìn vào ta. Ta là đứng, sẽ là con đường, là chân lý và sự sống. Chính ta sẽ mang con đường với Cha. Chính ta. Thì bây giờ đến phiên Philip. Philip thưa, thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì cũng đủ rồi. Một bên đại diện tiêu biểu cho những người cho chúng ta mà hoang mang cũng chưa biết đạo là gì. Có niềm tin nơi Chúa, đi nhà thờ, nhưng mà cũng chưa có biết rõ là mình đang đi về đâu. Anh chị em đang đi về nhà Cha. Anh chị em mà cũng không biết đường đi nào, nhắm vào Chúa Giêsu. Nhắm vào Chúa Giêsu là con đường, và chân lý là sự sống. Bởi vậy phim Philip, Philip thì nói là thấy đời sống tin kính của mình, ôi, con không biết gì khác hết, con chúng một điều thôi Chúa ơi. Chúa Giêsu, thưa Thầy, thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi. Trong đời sống theo Chúa Giêsu của ông, bây giờ ông vẫn nghĩ là mình còn thiếu cái gì đó, mình đang khao khát, mình thiếu cái gì đó mà mình chưa được. Bây giờ xin Chúa Giêsu cho con chỉ cái này thôi là đúng rồi. Và tâm tình con rất tốt. Tại ông khao khát điều gì anh chị em? Ông khao khát Cha, Đức Chúa Trời hằng sống. Nhiều khi chúng ta phải cẩn thận, anh chị em cẩn thận, tôi cẩn thận, là nhiều khi mình không khao khát Cha, không có khao khát Cha. Nhiều khi đi nhà thờ là trách nhiệm, không có ao ước. Lời Chúa dạy là hãy vui, hãy tìm lạc thú ở trong Chúa, hãy tìm niềm vui ở trong Chúa, thì Ngài sẽ làm điều gì? Hãy ban cho chúng ta điều lòng mình ao ước. Tại vì Chúa nên là điều mà chúng ta ao ước trọn vẹn. Và chúng ta khi mà ao ước Chúa, Ngài sẽ thỏa đáp. Ta cũng Chúa. Philip khao khát chỉ thấy Cha mà thôi là đủ rồi. Thấy Cha mà thôi là đủ rồi. Và đây là cái điều mà người Do Thái đạo Chúa, Do Thái giáo dạy chúng ta rất tốt. Chúng ta thấy ba nhân vật lớn ở trong Do Thái giáo đều khao khát Chúa, và họ được trong phương diện
Abraham có khải tượng về Chúa khi mà Chúa làm giao ước phải không?
Có khải tượng,
có những con thú tê lễ trẻ làm hai, và Chúa đi ở giữa, và Chúa nói ông là Chúa sẽ thực hiện lời Chúa phán của ông vì Ngài là thánh tín. Khi Môi-se giữ gìn sự ra, Chúa hỏi Môi-se con muốn gì nơi ta, thì Môi-se chỉ khao khát một điều như Philip mà thôi. Môi-se khao khát thấy được sự bình hiển của Chúa.
Đúng rồi,
không cần làm vua, không cần làm gì hết, không cần giàu có, không cần sống lâu hay gì hết, chỉ là muốn thấy sự vinh hiển của Chúa. Và Chúa cho ông thấy lưng của Chúa, sự vinh hiển của Chúa. Và khi Eli lo công việc Chúa tận tâm đến hồi ông chán nản trầm cảm, ông chạy, ông nói con không xứng đáng gì hết, Chúa cho con chết đi, thì Chúa ban cho ông điều phải là cho ông chết, mà Chúa cho ông thấy Chúa.
Nhưng mà lạ lắm, không phải là động đất, rạn nứt đá, không phải là gió thổi mà đá rơi,
nhưng mà trong cái tiếng nói nhẹ nhàng cho Eli, những người này đều ao ước gặp Chúa hết. Philip cũng vậy, nhưng mà Chúa Giêsu dạy Philip, ở đây có phần nào trách Philip? Đức Giêsu đáp: Philip, ta từng ở với con mấy lâu mà con chưa biết ta sao? Trở lại điều gì nữa? Vấn đề là gì? Có biết Chúa không? Có biết Chúa không? Người nào thấy ta là đã thấy Cha. Vậy sao con còn nói xin chỉ Cha cho chúng con? Con không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta sao? Nhưng lời ta truyền dạy các con chẳng phải ta tự nói, nhưng chính Cha là đứng đang ngự trong ta thực hiện công việc của Ngài. Chúa Giêsu nói là Cha nói, Chúa Giêsu hành động là Cha hành động. Sự hiệp một của Đức Cha và Đức Con tuyệt vời, trọn vẹn, triệt để. Philip, ta từng ở với con mấy lâu mà con chưa biết ta sao? Đôi lúc con cái Chúa tin nơi đạo Chúa, nhưng mà vẫn dường như là thiếu cái gì đó. Chạy theo dạy dỗ này, chạy theo dạy dỗ kia, muốn coi phép lạ này, muốn coi dấu hiệu kia, quên chỉ biết dấu. Chúa nói là con ở với ta mấy lâu mà con không biết ta sao? Chúa Giêsu, chúng ta đặt trọng tâm nơi một Chúa Giêsu, cứu Chúa của mình, Chủ của mình. Chúng ta học ở đây là sự hiệp nhất giữa Cha và Con. Người nào đã thấy Cha, thấy Chúa Giêsu là thấy Cha. Vậy sao con còn nói xin chỉ Cha cho chúng con? Con không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta sao? Chúng ta nhận biết lời và hành động của Chúa Giêsu thể hiện Chúa Trời. Nhưng ta truyền dạy các con chẳng phải là ta tự nói ra, nhưng chính Cha là đứng đang ngự trong ta thực hiện công việc của Ngài. Chúa Giêsu hiệp nhất trong lời nói và trong hành động. Anh chị em phải kính kiền, quý trọng lời của Chúa, lời của Đức Chúa Trời cho mình. Khi Chúa Giêsu nói trước hết hãy tìm kiếm nước trời và sự công chính Ngài, lời của Đức Chúa Trời cho mình. Khi Chúa Giêsu nói là đừng lo lắng ăn gì uống gì mặc gì, lời của Đức Chúa Trời cho mình. Khi Chúa nói hãy tin, lời của Đức Chúa Trời cho mình, hãy tin. Đó là lời Chúa. Và Chúa thể hiện nhiều điều để chúng ta có thể niềm tin nơi đó. Khi ta bảo ta ở trong Cha mà Cha ở trong ta, các con hãy tin lời ta. Chúa Giêsu nói hãy tin.
Bằng không, nếu mà yếu hơn, đức tin mình yếu hơn là lời, chỉ nghe lời Chúa là đủ. Hãy căn cứ vào những việc ta làm mà tin lại. Chúa Giêsu nói ta là bánh hàng sống, Chúa nuôi 5,000 người. Chúa Giêsu nói ta ánh sáng thế gian, Chúa mở mắt người mù từ khi sanh ra. Chúa Giêsu nói ta là sự sống lại và sự sống, Chúa khiến cho kẻ chết sống lại. Nếu mà không tin lời của Chúa, hãy tin vào dấu lạ mà Chúa làm. Nhưng anh chị em yêu dấu, tin lời Chúa là đức tin tốt, cao, đẹp lòng Chúa hơn là nhìn dấu lạ. Cho nên khi có một thầy đội, có người hầu của mình bệnh, và nhờ những người quen của mình Do Thái, tại ông là người La Mã, xin Chúa Giêsu chữa lành cho đầy tớ mình,
thì Chúa Giêsu mới được những người Do Thái đó kêu người này là người xứng đáng, người này là người tốt. Ông không phải theo đế quốc đô hội mà ông đối xử với dân chúng rất tốt, nên thầy nên tới, thì Chúa Giêsu theo họ. Nhưng mà Chúa Giêsu đang đến thì thầy cai tội nói sao? Gửi một người tới nói là thầy không cần đến, phá thôi, thầy tớ con sẽ làm. Chúa Giêsu nói sao? Cả dân Israel không có ai có đức tin như lời người này. Chúa đáp không? Anh chị em có lời Chúa tin, Chúa sẽ đẹp lòng. Ôi Chúa sẽ thể hiện, Chúa ân sủng chàng này, biết cái sự vô tín của mình, biết cái sự nghi ngờ của mình, biết cái sự yếu đuối của mình. Chúa sẽ làm nhiều điều trong đời sống mình, nhưng tin lời Chúa là cao quý hơn. Và kẻ tin lời Chúa sẽ được Ngài bày tỏ, kẻ vâng phục Chúa sẽ được Ngài bày tỏ. Hãy làm điều này, đó là lời Chúa cho chúng ta. Và khi chúng ta tin nơi Chúa Giêsu là con đường, là chân lý, là sự sống, khi chúng ta sẽ theo Chúa, khi chúng ta sẽ vâng lời Chúa, lẽ thật của Ngài, khi chúng ta sẽ tìm cầu sức sống của Chúa thay vì khả năng của mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm. Chúa nói như vậy: thật vậy tỏ các con, người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm, và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa, vì ta trở về cùng Cha. Câu hỏi này nhiều người thắc mắc, chúng ta làm gì vĩ đại hơn Chúa Giêsu, làm được ai mà khiến cho kẻ chết sống lại? Phaolô Führer được ơn Chúa làm điều đó. Mà cái gì làm vĩ đại hơn Chúa? Khiến cho nuôi 5 người ăn bằng 5 cái bánh 2 con cá, ai làm được điều đó? Đi trên nước, chưa thấy một sư nào đi trên nước hết. Không vĩ đại hơn đây là chúng ta bây giờ sau khi Chúa lên thập tự giá mới hiểu được phúc âm của Chúa rõ, có thể truyền đạt cho người khác rõ ràng về phúc âm của Chúa. Trong khi Chúa chưa lên thập tự giá, Chúa nói mà bộ đồ cũng không hiểu nữa. Dù chúng ta sẽ có vinh dự, có cơ hội để chia sẻ lời Chúa rõ ràng, rõ hơn, tại vì khi chính môn đồ cũng không thấy, chúng ta sẽ đi rộng hơn thế gian này, khắp nơi trên thế gian này, chúng ta sẽ giúp cho nhiều người vào nước trời. Đó là điều mà Chúa cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta không so sánh mình với Chúa, tại vì sao mà chúng ta làm được những công việc lớn này? Tại vì ta trở về cùng Cha. Chúa Giêsu qua thập tự giá, qua sự chết, qua sự sống lại, qua sự thăng thiên, chính Chúa Giêsu về mở con đường cho chúng ta, quyền năng Thánh Linh để chúng ta làm việc đó. Và Chúa nói kế tiếp để chúng ta hiểu: bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin, những điều mà mình làm đó là mình nhân danh ai? Nhân danh Chúa Giêsu mà cầu xin. Chúng ta muốn con mình có phước, cháu mình có phước, xin Chúa Giêsu. Đặc biệt là xin nó biết Chúa. Phước lớn nhất: bất cứ gì các con nhân danh ta cầu xin, ta sẽ làm cho để Cha được tôn vinh trong con. Bất cứ điều gì các con nhân ta cầu xin thì chính ta sẽ làm cho. Khi Chúa Giêsu về trời, mọi thẩm quyền trên trời dưới đất đều giao cho Chúa. Và khi chúng ta cầu xin đẹp ý Ngài, Ngài sẽ hoàn tất. Không biết điều gì anh chị em bối rối lo âu, nhỏ với Chúa. Chúa thương, Chúa cảm thông, Chúa xót xa cho mình, nhưng mà nhỏ đối với Chúa, vì Chúa toàn năng. Chúa có thể đáp lời cầu nguyện của mình. Hãy tìm cầu, hãy cầu nguyện, hãy xin Chúa. Ý chính ngày hôm nay chúng ta học phân đoạn này rất là nhiều điều anh chị em cần phải suy nghĩ, phải suy gẫm. Tại vì đây là một trong 6-7 cái cụm từ mà Chúa nói ta là con đường, là chân lý, là sự sống. Trước đó chúng ta đã học về Chúa là bánh hàng sống, Chúa là cửa chiến, Chúa là người chăn chiên hiền lành, vân vân. Và bây giờ chúng ta đã học câu quan trọng là Chúa Giêsu là con đường, là chân lý, là sự sống. Ý chính là ngày hôm nay là hãy đừng bối rối. Chúa dạy chúng ta hãy tin. Đây là một liên hệ tin cậy giữa mình với Chúa Giêsu. Tin ở đấng Christ là con đường tới với Cha, là lẽ thật về Cha và là sự sống thiên thượng vận hành trong chúng ta để sống tin kính, và hơn hết là để liên hệ với Cha. Cho nên áp dụng, đầu tiên Chúa nhắc chúng ta đừng có bối rối. Bất cứ khi chúng ta có bối rối lo âu thì chúng ta làm điều gì? Cầu nguyện, dâng lên cho Chúa. Đừng để lòng bối rối, hãy tin. hãy cam kết để mà theo Chúa, hãy cam kết để mà sống theo lẽ thật Chúa dạy, lẽ thật mà Chúa dạy về gia đình, về nghề nghiệp, về tập tành sự thính kính. Hãy tin có nghĩa là tìm cầu sức lực Chúa qua sự cầu nguyện, qua sự kiên ăn, qua sự nuôi mình bởi lời Chúa, để chúng ta có sự sống của Chúa, để mà chúng ta sống sung mãn. Đó là lời hứa của Chúa cho chúng ta. Chúng ta kết thúc với lại câu gốc. Chúng ta xin cùng nhau đọc. Đức Giêsu đáp: Ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha được. Xin cùng nhau lặp lại. Đức Giêsu đáp: Ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha được. Chúng ta cùng hướng lòng với Chúa và cầu nguyện. Let us turn our hearts with God in prayer.